Lời Ngài là sức sống của con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Anh chị em nghe trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thánh Phaolô viết như sau: thưa anh em, nghe, có giống vậy không nha? Nghe nè, nghe không? Tỏ lên, nghe không? Ai có tai thì tôi có tai tôi. Chị có tai chị. Phúc cho ai biết lắng. Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Nghe thấy ớn rồi. Có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Ông giảng được thì tôi cũng giảng. Ông giảng hay tôi cũng giảng hay hơn. Ganh tị mà, tranh chấp mà. Ông đông một thì tôi đông gấp 10. Ông đông hơn tôi không chịu nổi. Thế người ta giảng lời Chúa, giảng về Đức Kitô mà giảng vì ganh tị và tranh chấp. Sợ là người ta lấy mất ảnh hưởng của mình, sợ là người ta lấy mất quyền lợi của mình. Cho nên thấy có ai mà rao giảng hơn mình là mình chịu không nổi. Mình ganh tị, ganh tị mà chưa chịu, rồi còn phải tranh chấp nữa. Để tôi giảng to hơn, để tôi giảng trước, để tôi giảng lễ lớn, để tôi giảng lễ đông người, vân 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 và vân vân. Rồi có những nhóm cũng vậy, nhóm này nhóm kia đi học kinh thánh, đi rao giảng tin mừng, đi loan truyền lời Chúa, loan truyền lòng thương cho Chúa, nhưng mà cũng ganh tị và tranh chấp. Thời Phaolô đã có chuyện ấy, thời chúng ta ngày hôm nay có không?
Có.
Có không?
Có.
Nhiều hay ít?
Nhiều.
Lạy Chúa, thời đây anh chị em nói, mọi tôi nói. Anh chị em thấy chứ tôi cũng thấy nhưng mà tôi không dám nói, mà bây giờ anh chị em nói. Mà Phaolô nói mà, chứ đâu phải tôi nói, đâu phải anh chị em nói, là có những người rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Thì sao? Lại có những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Người thì ganh tị tranh chấp, người làm thì vì ý ngay lành. Nhưng mà Phaolô nói, dù thế nào đi nữa, vì ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng, dù người ta làm vì ý lành hay ý xấu. Chúa dùng chính cái xấu ấy để biến đổi từ cái xấu thành cái tốt, từ cái sự dữ nên sự lành. Cái người ấy rao giảng vì ganh tị, vì tranh chấp, nhưng mà khi người ấy rao giảng vì ganh tị, vì tranh chấp, thì thưa anh chị em, những người giáo dân được nghe rao giảng, đúng ra thì ông ấy lười lắm, ông chỉ chẳng chịu soạn bài giảng đâu, nhưng mà vì ông ganh tị, ông ấy tranh chấp cho nên ông phải chịu khó dọn bài giảng, có đúng không? Đúng không? Và nhờ thế thì lời Chúa lại được rao giảng một cách sắc bén và cách hấp dẫn hơn. Và như thế là Phao-lô bảo, miễn là Đức Kitô được rao giảng, dù ý xấu hay ý tốt, miễn là Đức Kitô được rao giảng. Đáng lý là tôi không có dọn bài cho kỹ, nhưng mà vì tôi thấy người ta giảng hay quá, giảng dọn bài kỹ quá, cho nên thay vì tôi đi chơi, thay vì tôi xem tivi, thay vì buổi tối tôi đánh bài, thay vì buổi tối tôi ngủ sớm, bây giờ tôi phải thức hôm, thức khuya để tôi dọn bài, tôi phải dành thời giờ nhiều hơn. Thay vì đánh cờ tướng, đánh domino, đi nhậu, đi ăn, đi chơi, thì tôi dành thời giờ để tôi dọn bài giảng, được không? À, vậy là Đức Kitô được rao giảng, dù tranh chấp hay là ganh tị. Thí dụ như ca đoàn nó không chịu hát, bây giờ có một ca đoàn nó đến hát hay hơn cái ca đoàn mà lười, có chịu nổi không? Không, cho nên phải cố gắng mà đi tập hát, phải cố gắng chịu khó siêng năng mà đi hát để mình hát hay hơn. Thì khi mà ca đoàn hát hay hơn thì người ta tham dự thánh lễ người ta cũng thấy sốt sáng hơn. Cứ mà hát cứ bể, hát bể dĩa, bể gạch, bể ngói hoài, người ta tham dự thánh lễ người ta chi lòng chi trí chẳng hạn. Đó, anh chị em thấy không? Nghĩa là Đức Kitô được rao giảng thì thôi. Lòng thương xót Chúa cũng vậy. Có khi người ta rao giảng lòng thương xót Chúa, có khi người ta loan truyền lòng thương xót Chúa vì ganh tị, vì tranh chấp. Ông làm lòng thương xót Chúa, tôi cũng làm, chứ tôi kém cạnh gì đâu, ngán gì mà tôi không làm. Thế là người ta cố gắng, người ta làm lòng thương xót Chúa, và người ta càng làm lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì nhiều người được biết đến lòng thương xót. Thực trả đáng lẽ giáo xứ còn cũng chả biết được lòng thương xót Chúa đâu. Nhưng mà có mấy người họ đi về, cái họ nói, họ nói cái cha xứ còn thấy vậy, bảo để tôi làm chứ việc gì phải đi đâu mà cho nó xa. Thế là cha xứ con làm lòng thương xót, thế là chúa con có lòng thương xót, thế là chúa con được đọc kinh lòng thương xót. Sướng không? Hallelujah. Có tay to lên chứ. Đức Kitô được rao giảng mà không sướng sao được. Thì ta thấy rõ ràng là cứ như thế mà lời Chúa được rao giảng, cứ như thế mà tin mừng được loan truyền. Chúa biến sự dữ thành sự lành mà. Cho nên đối với Chúa không có gì mà Ngài không thể làm được, thưa anh chị em. Và Phao-lô nói tiếp thế này: và tôi còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Cho nên thấy ai rao giảng mình mừng, như Phao-lô nói tôi còn mừng nữa. Cha cha, câu trước kia có người ta rao giảng lòng thương xót Chúa, ôi sao mừng quá chứ có gì đâu mà tức. Cha cha, chỗ kia họ rao giảng đông hơn, càng đông thì càng mừng chứ có gì đâu mà tức. Chỗ kia người ta đi đến nhiều lắm, càng nhiều càng mừng nữa chứ có gì đâu mà tức. Người ta càng đến đông, càng đến nhiều thì người ta càng biết đến lòng thương xót của Chúa. Mình mừng hay mình vui? Hỏi mình mừng hay mình vui? Họ không biết mừng hay vui. Mình mừng hay vui? Vui mừng chứ sao nữa mà không biết trả lời. Mình có buồn không? Có tức không? Không, không buồn không tức, mà vừa mừng vừa vui. Vì lời Chúa được rao giảng là lòng thương xót Chúa được càng nhiều người biết đến bao nhiêu thì tôi càng sung sướng, càng hạnh phúc bấy nhiêu. Vì thưa anh chị em, Chúa nói là những ai mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, những ai mà đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa thì Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ người ấy như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ lời ra đi trong bình an. Cho nên thấy người ta đi rao giảng mình mừng, vì biết rằng có một linh hồn được cứu. Thấy 10 người đi rao giảng càng mừng, vì có 10 linh hồn được cứu. Chứ đâu mà thấy người ta đi rao giảng mà mình không đi rao được, đi rao giảng mình hay mình không rao giảng được, mình không được đi thì còn đỡ, mà mình đi được mà mình không làm được thì còn chết nữa. Thế không rao giảng được, Chúa bảo đáng lý những cái người được Chúa tuyển chọn phải rao giảng lời Chúa, phải rao giảng lòng thương xót, thì những vị ấy lại chẳng biết gì để mà nói, chẳng có gì để mà nói về lòng thương xót Chúa. Đó là điều mà Chúa đau buồn vô cùng. Cho nên nghe biết rằng ở chỗ này chỗ kia người nọ người kia đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lòng mình vui như mở hội. Wow, hallelujah, tạ ơn Chúa. Cha cha, chỗ này có người này rao giảng, chỗ người kia có nhóm kia rao giảng, chỗ kia họ rao giảng cái gì? Rao giảng tin mừng, họ rao giảng cái gì? Rao giảng lòng thương xót Chúa. Trời ơi, hallelujah. Ôi, chỉ phải sống cái tâm trạng như vậy thấy nó vui lắm. Khi mình đến đây cũng vậy, thấy mọi người đến vui vẻ, phấn khởi, hân hoan vì họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và khi họ đón nhận lòng thương xót Chúa, họ ra về họ vui, họ hân hoan, phấn khởi, thì mình phải tạ ơn Chúa chứ có lý đâu mà mình lại buồn. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Đúng không? À, cái cô này này. Đó, cô lên đây cô thử nói cho mọi người, cô đi rao giảng lòng thương xót Chúa như thế nào cho mọi người, có được ơn của Chúa như thế nào, đây chia sẻ và làm chứng cho mọi người coi. Mạnh dạn lên, lên đây, đây đây con. Rồi, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ kính thưa cha, kính chào cộng đoàn. Con năm nay 26 tuổi, con tên là Trang, con đến từ thành phố Đà Lạt.
Trang 26 tuổi, Đà Lạt. À, có phải là cái bài gì đó, tôi nhớ Đà Lạt mơ, ru hồn người lữ thư với bao nhiêu ước mơ, phải không? Đúng không? Rồi, à, con theo đạo gì?
Dạ con là người ngoại đạo.
Con là người ngoại đạo. Nó to lên, nó to lên, người ngoại đạo. Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao, có không?
Dạ có.
Rồi, con là người ngoại đạo mà con tin có Chúa ngự trên cao, con được ơn của Chúa như thế nào? Nói to lên cho mọi người, nói to như cha nói vậy.
Dạ, con được ơn của Chúa là nhiều ơn quá, con cũng quên rồi.
Cứ kể đơn giản một vài những ơn nào mà mạnh nhất cho con cảm nhận được.
Dạ, mỗi lần mà con đi ở ngoài trời mưa thì con cầu nguyện với Chúa là xin Chúa che chở cho con thì con không có bị ướt.
Rồi. Vì con có dù có mưa thì nó không ướt. Rồi, một chuyện.
Dạ.
Rẽ đi.
Con quên rồi.
Dạ lên. Bạn biết nói không? Bạn biết không? Bạn biết không? Bạn lên chia sẻ cho người ta. Nhanh lên. Biết không? Biết không? Rồi, à, anh. Rồi anh lên đây nói thay cho cô bé này. Chúng ta cho một tràng pháo tay hôn với cô bé Trang. Rồi anh nói cho mọi người nghe, anh được ơn gì?
Dạ con ở giáo xứ Hải Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, là 3 năm vừa rồi là cha có đi nước gần.
Anh cứ kể ơn được Chúa thôi, đừng có kể được gì lại dòng.
Là bắt đầu con đi lòng Chúa thoát thương ở nhà thờ Chế Hòa. Chị lúc ấy con đi, chị vợ con có đi mua nhà. Khi con chiều con về thì con bảo em đi mua được nhà hay chưa. Em vợ con có nói nè, anh vừa đi lòng Chúa thoát thương, chị em đã mua nhà xong rồi. Lòng Chúa không bao giờ cái chuối, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và tất cả lòng thương xót của Chúa. Xong.
Xong. Rồi mời anh. À, chúng ta thấy hai người lên chia sẻ những ơn mà mình tưởng như là nhỏ, nhưng mà đối với Chúa không có gì là nhỏ. Đó là lời loan báo, lời làm chứng. Một người không có đạo mà chỉ cần nói: Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao. Đủ đối.
Thấy không?
Và dù đi dưới trời mưa mà vẫn cầu nguyện dưới mưa cơ mà. Còn nghĩ được cái chuyện đó. Có khi chúng ta đi mưa mà có cầu nguyện được không thưa anh chị em? Thì thưa anh chị em, chúng ta là những cái người mà mình đón nhận tin mừng của Chúa và mình ra đi để loan báo làm chứng cho tin mừng của Chúa, thì ta không ngại ngần gì cả. Ta không ngại ngần gì cả, miễn là tin mình được loan báo mà. Chuyện rất đơn giản, thì con không biết mua nhà, không mua nhà, không biết làm sao. Con đến cầu nguyện lòng thương cho Chúa ra về, và anh đã cầu nguyện lòng thương Chúa chưa cầu nguyện rồi, và cầu nguyện rồi được mua được căn nhà. Chúng ta thấy rằng có những cái chuyện nhỏ, nhưng thưa anh chị em, đấy là cách mà mình loan báo tin mừng khi mình dám nói rằng đó là ân huệ Chúa ban để mình làm chứng cho tin mừng của Chúa. Và vì thế mà Phaolô nói với chúng ta thế này: thưa anh chị em, sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Thấy chưa? Không có gì làm mình phải hổ thẹn. Có nhiều người lên làm chứng ngại ngùng, mắc cỡ, sợ hãi. Không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay là tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Chị em dám nói như vậy không? Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.
Lệ Chúa, tôi con lấp chết rồi. Ngày con mục dung tư giai đoạn cuối cho cầu cho con.
Mình không thấy rằng là sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi hay sao? Mà cứ ở giai đoạn ung thư giai đoạn cuối là mình sợ. Đấy là phải, trời mừng quá. Sao vậy? Con sắp được về với Chúa rồi. Sao biết sắp được về với Chúa? Bác sĩ mới báo tin vui cho con. Tin gì? Giai đoạn cuối không còn phương khám gì cứu chữa, chúng tôi bó tay. À, bác sĩ bó tay thì Chúa mở tay. Chúa mở tay đón mình về với Chúa. Chết là một mối lợi mà tại sao sợ? Nghĩ đi. Phaolô bảo, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Thì khi anh chị em nghe cái tin là giai đoạn cuối, bây giờ người chạy đua mà chúng ta đến giai đoạn cuối, mình mừng hay vui? Anh chị em chạy đua, dấu hiệu báo là chỉ còn 3 thước nữa là đến giai đoạn cuối, đến đích, mừng hay vui? Vui hay mừng? Lại mừng vui, không biết dám nói nữa. Vừa mừng vừa vui vì đến, sắp đến đích rồi, còn lo lắng cái gì nữa? Có phải không thưa anh chị em? Và như vậy thì mình làm cho người nhà của mình cũng không có lo, không có buồn. Vì mình càng lo buồn bao nhiêu thì làm cho cả gia đình mình nó u ám, u uất, u buồn, u ẩn bấy nhiêu. Nhà mà có một người đau mà họ cứ: bố sắp chết rồi, con ơi, bố muốn sống với các con mãi mà giờ Chúa gọi bố đi rồi, các con ơi, khấn ra lòng cho bố sống mãi đi các con ơi. Trời ơi, làm cho gia đình mới nó uất buồn quá. Bố phải nói rằng: này các con thân yêu, bố sắp về với Chúa, bố sắp được một mối lợi. Và Thánh Phaolô bảo rằng sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Các con phải vui lên, các con phải mừng lên, không buồn, không khóc, không lo, không sợ gì cả. Có những người 86 tuổi rồi mà còn thưa cha, cha cầu nguyện cho ông con để ông con sống. Bảo bao nhiêu ông 86 rồi, thế Chúa, tôi sống đến 86 rồi còn cứ xin sống đến bao giờ? Anh chị em cứ nghĩ đi, thì còn có chết hay không? Có không? 86 đến 96 có chết không? 106 có chết không? 116 có chết không? 2016 có chết không? Tại sao mà cứ nghĩ đến chết là mình sợ là sao thưa anh chị em? Anh thấy không ạ? Vì mình tập đi, trong sống tín thác là sống phó thác linh hồn và xác trong tay Chúa. Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Anh chị em nói thử tôi: sống là Đức Kitô. Mày lên, sống là chết là một.
Thì
nghe muối lợi ông nào cũng sợ, không dám nói mạnh, không dám cười gì cả. Muối lợi mạnh lên nha. Sống là Đức Kitô vỗ vai người bên phải. Sống là Đức Kitô vỗ vai người bên phải. Sống là mạnh lên. Sống là và chết là một. Chết là một. Vậy người ta phân hát: đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô cùng, phải sống sao cho xứng để chết đi, không còn oán than gì, chỉ thấy sung sướng khi đời mình cống hiến cho anh em. Cho nên mình cống hiến cho anh em cả cuộc đời mình theo Chúa, mà mình được về với Chúa thì là một mối lợi, không lo lắng, không buồn phiền gì cả. Đó là tín thác. Và bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là: ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nâng mình lên có nghĩa là muốn sống mãi thì cũng sẽ bị chết mà thôi. Nâng mình lên có nghĩa là muốn vơ vét tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị về cho mình. Mình càng vơ vét bao nhiêu thì chết mình cũng phải bỏ hết tất cả trở lại. Cho nên ngay từ trong cõi đời này, mình tập một cái thái độ khiêm tốn, khiêm nhường, là không ham muốn quyền cao chức trọng, không ham muốn những địa vị cao sang. Con không cầu danh lợi, làm hoen úa tương lai. Đó, các bạn đó. Cái mà con không có muốn cái gì cả, con không ham gì cả. Con chỉ muốn một điều duy nhất là được sống bên Chúa. Ngay cõi đời này con được sống bên Chúa thì cõi đời sau con cũng được về ở với Chúa. Cho nên nếu cứ nâng mình lên, cứ cho mình là nhất, cho mình là số một, cho mình là những người mà hơn mọi người, tìm chỗ cao nhất, ăn món sang ngon nhất, nhà hàng sang nhất, rồi ở ngoài cái gì cũng nhất, rồi vào trong đạo cũng đòi cái gì cũng nhất. Thưa anh chị em, Chúa bảo những người như vậy sẽ bị hạ xuống. Ở ngoài đời đã là giàu nhất, rồi sang nhất, rồi được mọi người trọng vọng nhất, vì làm ông to bà lớn, quyền cao chức trọng, đại gia rồi đại phú gia vân vân. Rồi bước vào trong đạo rồi cũng lấy cái đồng tiền ấy, lấy cái địa vị ấy, lấy quyền lực ấy để người ta nâng mình lên, vì mình là đại ân nhân, mình là người đóng góp nhiều, mình là người có quyền lực ở trong đạo, rồi mình bắt mọi người phải theo mình. Có không? Có những người có tiền điều khiển cả ông cha. Có không thưa anh chị em? Hống hách lắm, oai lắm. Cha cần cái dù bị rách, cha có cần dù không? Dĩ nhiên tôi không cần. Sao cha không cần? Tôi có cần gì đâu, tôi đâu cần dù, tôi chẳng cần ô, chẳng cần dù gì cả. Đi ra trời mưa tôi mặc áo mưa, tôi không cần ô, không cần dù được không? Cha không cần, nhưng mà giáo dân của chúng tôi cần, cộng đoàn của chúng tôi cần. Nếu mà cha cần cái đó thì xin lỗi, cần thì rất cần, nhưng mà không phải cái gì cũng cần, và muốn cái gì tôi cũng phải chiều. Không, bắt tôi cái dù mà để tên trên đó, gỡ ngay cái dù đem về nhà mà treo ở nhà đi. Thà tôi đội mưa, thà tôi chịu nắng, còn hơn đội cái dù mà đội cả cái tên ông trên đầu tôi. Đúng không? Đúng không? Có chấp nhận không? Không chấp nhận cái đó. Họ cứ dương mình lên, họ tưởng ngoài đời họ oai, họ có tiền, họ muốn làm gì thì làm. Vào trong đạo họ cũng lấy đồng tiền họ điều khiển. Không bao giờ. Đừng có để cho đồng tiền nó điều khiển mình. Thưa cha, con của con nó đang học giáo lý hôn nhân, biển nó không có thời giờ vì nó làm tổng giám đốc, cho nên nó sắp cưới con ông thống đốc ngân hàng, cho nên nó không có thời giờ học giáo lý. Cha có thể châm trước cho nó là nó học một tuần một lần, và học một lần một tuần thôi rồi nó làm cưới luôn được không, vì nó bận lắm. Rồi sao nữa? Thì bây giờ cha muốn xây nhà thờ, con xây luôn cho cái nhà thờ. khỏi phải khổ sở chạy mưa chạy nắng này như bây giờ anh chị em đang chạy này. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Chịu không? Không. Học như mọi người, 3 tháng như mọi người. Người ta học được, anh học được. Người ta nghèo, người ta không học được. Anh giàu, anh không được, học được hay sao? Rồi, mấy anh chị em chạy vô đi. Chạy lên trên chính của Thánh đi. Lên, chạy nhanh lên. Cơn mưa hết rồi. Kết thúc. Kết thúc. Kết thúc. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta chấp nhận rằng là mưa, nắng, chạy mưa, chạy nắng. Nhưng những con người đang lên trên lẹ lên trên này. Lên chỉ không thánh lên. Chạy lên không thánh nhanh lên. Mưa nữa bây giờ. Chạy lên. Các bạn chạy lên. Lên. Chạy lên. Bỏ ghế xuống. Bỏ ghế chạy lên. Nhanh lên. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Để chính những người hạ mình xuống bây giờ được nâng lên tới tận cung thánh rồi, thấy chưa? Rõ ràng mình hạ mình xuống ngồi mãi nhà vệ sinh, hạ mãi ở cái ở gần cái bô rác, bây giờ được nâng lên, chạy lên xin cung thánh là ngồi lên. Lên nhẹ lên. Mưa hết bây giờ. Mấy cái mẹ này chạy nhanh lên. Ướt hết rồi. Lên lại lên. Lên lại lên. Bước lên con cứ bước lên, đi dép lên luôn, đi dép lên luôn, không sao hết. Lên hết vào các lối đi, chạy hết vào. Lên. Thưa anh chị em, chúng ta đang cảm nhận rõ điều đó. Những người mà hạ mình xuống ở mãi dưới đáy của cuối nhà thờ, ở mãi tút dưới nhà vệ sinh, ở mãi gần cái bô rác, ở mãi cái xó xỉnh kia, bây giờ được Chúa nâng lên tận cùng thánh. Hallelujah. Cho thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng cụ thể ấy. Thế em thấy không? Thì chúng ta thấy là nếu bà ngồi ghế này, đó thằng bé nó nhường cho bà đó, bà ngồi đi. Rồi thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh mà anh chị em mình đang súng xít ở đây, chẳng ai lên mà cũng chẳng ai xuống, không lên không xuống, vì mình không nâng mình lên thì cũng chẳng ai hạ mình xuống, không hề. Đừng có ý rằng là thôi tôi giả vờ tôi hạ mình tôi xuống để chốc người ta nâng tôi lên. Không có giả vờ, không có giả tạng, không có đóng kịch. Vì thực sự chúng ta đều là những con người chỉ xứng đáng ngồi chỗ rốt hết mà thôi. Đúng không thưa anh chị em? Vì tôi cũng như anh chị em, chúng ta đều là những con người tội lỗi, đều là những con người bất xứng, đều là những con người bất toàn. Mình không là gì cả. Cho nên chỗ rốt bét là chỗ đúng nhất của mỗi người chúng ta. Chẳng có phải là tôi hạ mình xuống gì cả. Vì chỗ đó là chỗ của tôi, đúng với cái con người của tôi, có gì đâu mà hạ. Phải không thưa anh chị em? Có đúng không ạ? Cái chỗ tôi, chỗ là tôi là chỗ rốt hết, vì đó là cái chỗ của tôi. Chứ không phải tôi giả vờ tôi xuống dưới tôi ngồi chốc cái trà lòng thấy vậy thôi mời em lên. Không có. Vì chỗ đó là chỗ rốt hết, chỗ đúng nhất của chúng tôi. Nhưng Chúa lại là đấng mà hạ mình thấp hơn tôi nữa. Cái đó mới là cái kỳ diệu của lòng thương xót. Chúa hạ mình thấp hơn tôi nữa để Chúa mới nâng tôi lên được. Chúa nâng tôi lên bằng cách là Chúa hạ mình thấp hơn tôi. Tôi muốn nâng thằng bé này lên, tôi không thể đứng ở trên tôi kéo nó được. Mà tôi muốn nâng lên thì tôi phải xuống. Tôi phải xuống. Và tôi phải cúi xuống. Rồi tôi phải thấp hơn nó để tôi nâng nó lên. Anh chị em thấy không? Nếu mà tôi ở trên cao tôi có nâng lên được như vậy không thưa anh chị em? Có lên được không? Không. Tôi phải thấp hơn nó để tôi nâng lên cao thế này nữa thì nó mới lên cao được. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng từ trời cao đã xuống tận đất thấp. để từ đất thấp mà Chúa cúi xuống, Chúa nâng chúng ta lên cao. Hallelujah. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết được vị trí của mình. Chỗ thấp nhất là ở trong trái tim của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Ở trong trái tim Chúa, trong lòng thương xót của Chúa, con chẳng còn cần thấp hay cao, vì cao hay thấp đều là ở trong lòng thương xót của Chúa. Amen.